Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai trương phố Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới.
Cử tri Hà Nội mong chờ Quốc hội ban hành luật thủ đô sửa đổi.
Công an thành phố diễn tập phương án dẫn bảo vệ đoàn khách quốc tế.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền tổ chức đại hội bất thường.
Châu Phi đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khai trương phố Việt Nam, Vietnam Town tại tỉnh Udon Thani, phố Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng tới thăm Udon Thani và cùng bà con khai trương phố Việt Nam, cảm nhận không khí vui tươi, phấn khởi như ngày Tết của đông đảo bà con kiều bào tại Udon Thani. Nhấn mạnh, việc khai trương phố Việt Nam sẽ ghi thêm một dấu ấn Việt Nam trên đất nước Thái Lan. Nhấn mạnh hiện nay, đây là phố Việt Nam đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Udon Thani, thời gian tới, phố Việt Nam sẽ phát triển các hoạt động kinh doanh, văn hóa, du lịch. Từ đó, trở thành điểm đến của cộng đồng người Việt tại Thái Lan, cũng như bà con trong nước khi tới Thái Lan và thu hút khách du lịch, không chỉ góp phần vào việc phát triển kinh tế của bà con, mà còn góp phần thúc đẩy thêm du lịch của địa phương, làm giàu thêm văn hóa bản địa, trở thành niềm tự hào của bà con ta, và cũng là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự hòa hợp, gắn bó giữa người dân tỉnh Udon Thani và cộng đồng người Thái gốc Việt tại đây.
Sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức trọng thể lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Năm 2010, huyện Ứng Hòa bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với đặc thù là một huyện thuần nông, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm đa số, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới còn thấp và còn nhiều khó khăn. Hơn 10 năm qua, huyện được bố trí và huy động hơn gần 8.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách hiệu quả. Đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 68,2 triệu đồng một người một năm, tăng 55,82 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 0,003%. Hệ thống hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng địa phương được củng cố và tăng cường, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả toàn diện. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ứng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và trao tặng huân chương lao động hạng nhì là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Ứng Hòa trong suốt hơn 10 năm qua.
Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, cử tri các quận bày tỏ đánh giá cao phiên chất vấn tại kỳ họp, đồng thời mong muốn lời hứa của các thành viên chính phủ cùng các giải pháp sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả. Cử tri, nhân dân các quận cũng rất đồng tình, hoan nghênh việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn, công khai kịp thời kết quả lấy phiếu tín nhiệm để cử tri, nhân dân cả nước cùng tham gia giám sát. Đối với công tác xây dựng pháp luật, đa số ý kiến cử tri các quận mong chờ Quốc hội ban hành luật thủ đô sửa đổi trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, các chuyên gia và những người tâm huyết với thủ đô để khắc phục các tồn tại, hạn chế, thể chế hóa đầy đủ các chính sách nhằm phát triển thủ đô xứng tầm.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung công việc liên quan, sớm hoàn thành công tác lấy ý kiến giải trình tiếp thu, trình thẩm định theo quy định, hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm nay. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, giám đốc các sở ngành thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt và triển khai các nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch thủ đô Hà Nội với tinh thần khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét chỉ đạo.
Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Theo Bộ Công Thương, Trung Quốc là thị trường lớn, không khó tính bằng những thị trường khác, phù hợp với trình độ phát triển, tập quán của người dân, doanh nghiệp Việt Nam. Trong nhiều năm vừa qua, Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Trung Quốc chiếm 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc với thế giới và là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Tại hội nghị, đại diện 7 địa phương biên giới phía Bắc với Trung Quốc như Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã chia sẻ những kết quả đạt được về tình hình thương mại, đầu tư tại các địa phương ở khu vực vùng biên, tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc.
Để chuẩn bị nguồn cung hàng hóa trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, dự kiến sức mua hàng Tết năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm, với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 25% so với cùng kỳ. Riêng địa bàn Hà Nội, các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều kế hoạch bình ổn thị trường, tổ chức chương trình khuyến mãi, kết nối cung cầu, đặc biệt chú ý liên kết vùng, phối hợp các tỉnh thành khác để tạo nguồn hàng hóa ổn định số lượng, đảm bảo chất lượng tốt nhất, phục vụ cho nhu cầu lớn của thành phố.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá. Đáng chú ý tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền từ 50 triệu đến 80 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ không phù hợp với biến động của giá thành toàn bộ so với điều kiện bình thường nhằm trục lợi. Trong khi đó, hành vi vi phạm quy định về niêm yết giá hàng hóa dịch vụ cũng được đề xuất tăng mức phạt. Theo đó, phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.
Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu cơ quan thuế các cấp khẩn trương, quyết liệt triển khai quy định phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo đó, đơn vị này yêu cầu các cục thuế giả soát, chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, triển khai các giải pháp chống gian lận, thất thu thuế theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng thành lập các tổ liên ngành, triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Tổng cục thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế khẩn trương chỉ đạo thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục thuế.
Việc duy trì biểu giá điện sinh hoạt theo bậc là phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả. Đây là đánh giá mới nhất của đại diện Bộ Công Thương. Cụ thể, việc huy động sản xuất điện hiện nay sẽ theo nguyên tắc huy động các nhà máy điện có giá rẻ phát điện trước và các nhà máy có giá cao hơn phát điện sau, cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Nhằm khuyến khích sử dụng điện hiệu quả, các nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia đều áp dụng bán điện theo bậc thang tương tự như Việt Nam đang tiến hành. Việc thiết kế biểu giá bán điện cho sinh hoạt theo các bậc là phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân để khuyến khích các hộ dân sử dụng hiệu quả. Trong những năm gần đây, việc áp dụng cho thấy đơn giản nhưng đạt được mục đích khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với thực tế.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, học sinh hộ cận nghèo của thành phố Hà Nội sẽ được miễn học phí. Theo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, quy định hỗ trợ 50% mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Trước đó, Nghị định số 81 của Chính phủ quy định trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo được giảm 50% học phí. Như vậy, sau khi thực hiện chính sách của Chính phủ và của thành phố, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, học sinh thuộc hộ cận nghèo tại Hà Nội sẽ không phải đóng học phí. Với mức thu học phí của năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố, mức phí của các đối tượng này phải đóng thấp nhất là 25.000 đồng một học sinh một tháng và cao nhất là 150.000 đồng một học sinh một tháng.
Thưa quý vị, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, nghị quyết quy định phí tham quan một lượt với mỗi khách như sau. Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám là 70.000 đồng, di tích Đền Ngọc Sơn 50.000 đồng, di tích Nhà tù Hỏa Lò 50.000 đồng, trung tâm Hoàng Thành Thăng Long 100.000 đồng, di tích Cổ Loa 30.000 đồng, di tích Chùa Hương 120.000 đồng, trong đó có 2.000 đồng bảo hiểm khách du lịch. Di tích Đền Quán Thánh 10.000 đồng, làng cổ Đường Lâm 20.000 đồng, chùa Thầy 10.000 đồng, chùa Tây Phương 10.000 đồng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ sinh viên ra trường đạt loại khá, giỏi, xuất sắc tại các trường đại học giờ đây đang trở thành số đông, chiếm tỷ lệ ngày một cao, trong khi số sinh viên tốt nghiệp loại trung bình thì ngày càng ít và trở thành phần hiếm, đó là thực tế. Câu hỏi đặt ra là phải chăng sinh viên ngày nay giỏi hơn trước hay là chất lượng đào tạo giờ đây tốt hơn và hiện điều này đang là tín hiệu đáng mừng hay đáng lo trong xu hướng tự chủ của các trường đại học.
Chúc mừng tân tuyển nhân Nguyễn Phương Thảo. Chúc mừng tân tuyển nhân Đỗ Hải Anh.
Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 cho gần 1.800 sinh viên Đại học Chính quy của Trường Đại học Ngoại thương cho thấy có khoảng 21% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc, 48,2% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi. Tỷ lệ xuất sắc và giỏi chiếm gần 70%. Đây là khóa học đầu tiên được nhà trường áp dụng hệ thống quản lý giảng dạy và học tập mới đã giúp sinh viên đăng ký học tập hiệu quả hơn. Sinh viên theo dõi được chương trình đào tạo, tiến độ học tập, kết quả học tập, từ đó lập kế hoạch, xây dựng lộ trình để góp phần rút ngắn thời gian đào tạo. Cử nhân Trần Thị Thu Hiền, thủ khoa toàn khóa Trường Đại học Ngoại thương, chia sẻ.
Cái việc được số lượng các bạn được bằng xuất sắc và bằng giỏi nhiều hơn thì có thể giải thích bởi một số lý do. Thứ nhất là bọn em sinh ra trong thời đại công nghệ và Internet thì bọn em có thể có khả năng tiếp cận được với nhiều nguồn tài liệu khác nhau để có thể tiếp thu tốt hơn cái bài giảng ở trên lớp. Và bên cạnh đó thì bọn em cũng có khả năng kiểu học thêm ngoại ngữ ở bên ngoài để từ đó tìm kiếm tài liệu nước ngoài thì đó sẽ giúp bọn em có thể đạt điểm số cao hơn trong học tập và tiếp thu kiến thức tốt hơn.
Cũng với tỷ lệ tương tự như Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay đã có gần 70% sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi và xuất sắc trong tổng số 4.577 tân cử nhân. Trong số hàng ngàn thủ khoa có bằng tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc thì có 39 thủ khoa ở các chuyên ngành đều đạt điểm tổng kết GPA, điểm trung bình các môn học gần như tuyệt đối, từ 3,66 cho đến 4 điểm. Cử nhân Phạm Ngọc Lan Chi, thủ khoa ngành kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ.
Học ở trên trường thì mình chỉ gói gọn là kiến thức thôi. Cái đích đến của mình nó còn rất là xa. Và khi đi làm thì em nghĩ là thủ khoa chỉ là một phần thôi. Đi làm mình cần rất nhiều các mối quan hệ khác, những cái kiến thức thực tế.
Đến chia vui cùng cô bạn thân Phạm Ngọc Lan Chi ngày nhận tấm bằng đại học loại xuất sắc, Nguyễn Triệu Nam, tân cử nhân Trường Đại học Y Hà Nội cũng sở hữu một tấm bằng loại xuất sắc hệ cử nhân y khoa. Nam cho biết các bạn bè của em học tại nhiều trường đại học khác nhau, có rất nhiều bạn cũng tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc.
Các nhà tuyển dụng và các anh chị có trong lĩnh vực chuyên môn sẽ đòi hỏi rất nhiều về cái kinh nghiệm của mình và cũng như là cái kiến thức của mình ạ. Nếu như mà mình không biết thì sẽ khá là ngượng ngùng khi mà làm việc ạ. Và em cho rằng đấy cũng là một cái áp lực chính và nó khiến, nhưng mà đồng thời thì em cũng nghĩ đây cũng là một cái động lực để cho mình tiếp tục học hỏi thêm, tiếp tục trau dồi thêm.
Thực tế thì để có được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc tại các trường đại học top đầu cũng không hề dễ dàng. Nhưng nếu xét theo tỷ lệ giữa các loại bằng thì dường như sinh viên tốt nghiệp loại trung bình chỉ còn chiếm tỷ lệ rất ít. Và điều này là ngược hoàn toàn so với các thế hệ trước đây. Nhóm tốt nghiệp loại trung bình luôn là nhóm có tỷ lệ cao nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Ngọc Triệu, trưởng phòng quản lý đào tạo, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
Trước đây ấy, thì chúng ta biết rằng là bằng xuất sắc là phải đạt từ 9 điểm trở lên. Đó. Thế nhưng mà hiện nay thì với cái cách như cái quy chế mới thì quy về điểm 4, tức là quy điểm 10 về điểm 4 ấy, thì các em chỉ cần đạt là 8,6 trở lên đã là bằng xuất sắc rồi chứ.
Cùng điểm qua một vài con số thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại trung bình mới đây từ các trường đại học. Năm 2023, Học viện Tài chính có 3.729 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 16 em đạt loại trung bình, chiếm 0,43%. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho 2.079 sinh viên, có 24 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình, chiếm 1,15%. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế công nhận và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 cho 417 sinh viên thì chỉ có 4 sinh viên xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 1%. Có một thực tế, hiện nay không thiếu những cử nhân cầm tấm bằng khá giỏi nhưng vẫn khá chật vật để tìm được việc làm. Chữ giỏi đôi khi còn là rào cản khi khiến nhiều sinh viên sau khi ra trường đã không biết năng lực thật sự của bản thân, thiếu thái độ khiêm tốn, cầu tiến, dẫn đến việc không đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động.
Thưa quý vị và các bạn, bằng giỏi và xuất sắc hiện nay đã không còn chiếm nhiều ưu thế trên thị trường lao động như trước, bởi nhiều nhà tuyển dụng không còn đặt tiêu chí điểm số lên hàng đầu mà dựa trên năng lực thực hành và kinh nghiệm của ứng viên để lựa chọn được những người đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc của vị trí tuyển dụng.
Nhiều doanh nghiệp cho biết sau khi tuyển dụng đều phải thực hiện đào tạo lại, kể cả những em đã tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Anh Chu Hữu Thành, trưởng nhóm lập trình công ty trách nhiệm hữu hạn Prebis cho biết.
Ở công ty tôi thì không có quá nhiều cái bận tâm về cái đấy. Cũng có nhìn vào như một cái yếu tố tham chiếu, nhưng nó không quyết định nhiều. Ở Prebis thì mọi người, ban lãnh đạo sẽ nhìn vào những cái trải nghiệm của cái ứng viên đó. Đặc biệt nhất là kỹ năng thực sự. Có hai kỹ năng mà Prebis rất quan trọng. Một là kỹ năng tiếng Anh, bởi vì đặc thù sản phẩm là cho nước ngoài và thường xuyên họ hỗ trợ khách hàng, nên là tiếng Anh gần như sống còn luôn. Tiếng Anh không phải là chỉ đọc được đâu, mà phải giao tiếp các thứ cơ. Thì bạn càng có kỹ năng tiếng Anh tốt thì nó sẽ càng cho bạn nhiều cái cơ hội thể hiện bản thân mình ở môi trường. Thứ hai là kỹ năng chuyên môn. Kỹ năng chuyên môn thì với từng vị trí sẽ có một cái bài kiểm tra khác nhau.
Theo các chuyên gia, khoảng cách giữa đào tạo của cơ sở giáo dục đại học với thực tế nhu cầu của doanh nghiệp vẫn còn khá xa. Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel, lấy dẫn chứng một chương trình thực tập sinh của học viện nhận được gần 2.000 hồ sơ ứng viên xuất sắc. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có 100 sinh viên đạt yêu cầu. Khảo sát kỹ hơn 100 sinh viên này, 3/4 các em tự nhận thấy những gì mình được học chỉ đáp ứng được khoảng 75% yêu cầu công việc. Chỉ khoảng 2% cho rằng với những gì mình được trang bị có thể đáp ứng 90% yêu cầu doanh nghiệp. Vì vậy, đơn vị đều phải thực hiện đào tạo lại. Đại tá Dương Xuân Phượng nhận định, thực tế này cho thấy hiện đang có bất cập trong đánh giá sinh viên tốt nghiệp của nhà trường với đơn vị sử dụng lao động.
Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi, nhưng mà đào tạo thực hành là tốt. Nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều. Đề nghị là cần có một cái cơ chế chính sách chung để mà đánh giá lại thực chất cái chất lượng đào tạo của sinh viên hiện nay. Tức là không để cái tỷ lệ xuất sắc với giỏi nó quá cao như thế. Và khi về đến doanh nghiệp thì chúng tôi lại phải thẩm định đánh giá lại và phải đánh giá theo cái góc nhìn của doanh nghiệp thì nó cũng rất là khó khăn.
Về nguyên nhân của tình trạng doanh nghiệp phải đào tạo lại sau khi tuyển dụng, kể cả với các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, theo Phó Giáo sư Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, thì phía doanh nghiệp cũng chưa thật sự tích cực tham gia công tác đào tạo cùng các trường đại học. Dẫn thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm 2021, có 135 trường đại học báo cáo hợp tác với hơn 6.120 doanh nghiệp, trung bình mỗi trường hợp tác với 60 doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc hợp tác này của doanh nghiệp lại không tập trung vào xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy trong các trường.
Phần lớn các hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp là chủ yếu cho sinh viên đến kiến tập, chiếm 90%. 70% các cái hoạt động hợp tác là tài trợ, trao học bổng. Còn tham gia vào việc xây dựng chương trình thì chỉ có 30% mà thôi. Như vậy thì dưới góc nhìn của đại học, cái mức độ bắt tay từ phía đại học sang doanh nghiệp cũng còn rất là thấp, hạn chế. Và ngược lại, từ phía doanh nghiệp đến với đại học cũng vậy.
Để khắc phục tình trạng đào tạo lại sau khi tuyển dụng, một số ý kiến cho rằng giữa nhà trường và doanh nghiệp cần có sự liên kết chặt chẽ hơn trong xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng việc làm của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần thiết lập bộ phận chuyên trách để phản biện, góp phần xây dựng điều chỉnh chương trình đào tạo của các trường đại học, hướng theo nhu cầu sử dụng nhân lực từ phía mình. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần có chiến lược nuôi dưỡng, ươm mầm tài năng tại các trường đại học bằng các hình thức cung cấp học bổng, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính, tuyển dụng trước và sau tốt nghiệp, đặt hàng cơ sở đào tạo, giải quyết những vấn đề cần thiết mà doanh nghiệp đang và sẽ có nhu cầu.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, chiều nay, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch diễn tập phương án dẫn bảo vệ đoàn khách quốc tế chuẩn bị sang thăm Việt Nam. Nhận định đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, do đó 100% cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và các lực lượng an ninh khác sẽ được huy động tham gia công tác bảo vệ đoàn. Đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện công tác đón dẫn các đoàn xe di chuyển từ sân bay về cụm khách sạn và nơi dự họp. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia dẫn các đoàn khách quốc tế quan trọng, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố đã chủ động xây dựng các phương án về công tác tổ chức giao thông, đảm bảo thời gian đoàn đến và đi được đúng giờ, an toàn. Công an thành phố yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.
Nhận định vào thời gian này, lưu lượng và mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường đã gia tăng đột biến. Nhằm chủ động ngăn ngừa các sự cố ùn tắc, công tác tổ chức giao thông, bố trí lực lượng ứng trực đã được Phòng Cảnh sát Giao thông tăng cường triển khai. Theo đó, vào 2 khung giờ cao điểm, buổi sáng từ 6 giờ đến 8:30 và buổi chiều từ 16 giờ đến 18:30, tại hơn 200 điểm nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố sẽ tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ ứng trực, làm nhiệm vụ chỉ huy, điều tiết phân luồng giao thông, nhanh chóng xử lý các sự cố va chạm, không để xảy ra ùn tắc, nhất là tại những nút giao thông cửa ngõ, tuyến quốc lộ ra vào thành phố. Bởi lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về thủ đô giao thương, buôn bán cũng gia tăng trong thời điểm cận Tết. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng duy trì xử lý nghiêm các phương tiện xe đỗ dừng sai quy định gây cản trở giao thông, đảm bảo việc đi lại của người dân được an toàn thông suốt.
Những ngày này, dự án cải tạo, tổ chức lại giao thông khu vực nút giao ngã tư Sở đang được ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và nhà thầu triển khai nhằm sớm hoàn thành vào ngày 20 tháng 12, góp phần giải quyết đáng kể tình trạng ùn tắc tại khu vực này. Theo kế hoạch, trong ít ngày tới, Sở Xây dựng sẽ cấp phép di chuyển cây xanh tại 4 đảo giao thông để nhà thầu thi công mở rộng lòng đường xe chạy. Đại diện nhà thầu công ty cổ phần Gcom, ông Nguyễn Văn Hóa, chỉ huy trưởng công trường cho biết, khó khăn lớn nhất là vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua nút giao này. Công trường chỉ được phép thi công từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong quá trình thi công vào ban đêm, xe cộ vẫn qua lại nườm nượp.
Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, từ nay đến cuối năm, đơn vị này sẽ tiến hành xén giải phân cách, mở rộng đường đi tại một số khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Đây là giải pháp tình thế nhằm tạo điều kiện lưu thông thuận lợi cho người dân. Thời điểm này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đang tiến hành xén giải phân cách một số khu vực như ngã tư Sở, đường Trịnh Văn Bô, làn đường rẽ dành cho xe máy đường Châu Văn Liêm, đường dẫn xuống cầu Thanh Trì. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông chú ý quan sát các khu vực đang thi công để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền đã khai mạc đại hội bất thường dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin. Diễn ra từ nay đến hết ngày 10 tháng 2, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo tình hình chung và công tác đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Trung ương.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên ngày hôm nay cho biết, nước này quyết tâm phóng thêm vệ tinh do thám trong tương lai gần để thu thập thông tin về hoạt động quân sự của kẻ thù. Các vệ tinh này sẽ được mô phỏng theo vệ tinh Manlik-1 mà Triều Tiên phóng vào tháng 11 vừa qua. Chính phủ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng vụ phóng vệ tinh Manlik-1 đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải Gaza, với việc Mỹ, thành viên thường trực sử dụng quyền phủ quyết. Thế giới đã có những phản ứng khác nhau về sự việc trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và Hamas vẫn ngày một leo thang.
Ít nhất 3/4 dân số châu Phi không đủ khả năng để có một chế độ ăn uống lành mạnh và 1/5 người dân lục địa này bị suy dinh dưỡng do cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có. Theo hãng tin AP, báo cáo công bố của các cơ quan Liên Hợp Quốc còn cho biết 1,4 tỷ dân châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng đói và suy dinh dưỡng ở mức độ cao khi nguồn cung ngũ cốc thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine, cộng thêm nội chiến ở nhiều quốc gia châu Phi, biến đổi khí hậu và hậu quả của đại dịch COVID-19.
Giới chức Iraq cho biết tối ngày 8 tháng 12 đã có 14 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại ký túc xá của Đại học Soran ở tỉnh Erbil, thuộc vùng bán tự trị của người Kurd, miền Bắc nước này. Theo nhà chức trách, lửa đã bùng lên tại tầng 3 và tầng 4 trước khi lan ra toàn bộ tòa nhà cao 5 tầng. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được hỏa hoạn. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân hỏa hoạn là do chập điện.
Các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc toàn diện quản lý trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới. Thỏa thuận này mở đường cho việc giám sát pháp lý đối với công nghệ được sử dụng trong các dịch vụ AI phổ biến hiện nay. Các nhà đàm phán từ Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên của khối đã vượt qua những khác biệt lớn về các điểm gây tranh cãi, bao gồm quản lý công nghệ trí tuệ nhân tạo, tạo sinh hay việc cảnh sát sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để giám sát và ký một thỏa thuận chính trị là nền tảng cho đạo luật trí tuệ nhân tạo.
Các số liệu thống kê cho thấy số vụ tội phạm nghiêm trọng liên quan đến tranh chấp tiếng ồn tại Hàn Quốc đã tăng từ 11 vụ hồi năm 2016 lên gấp 10 lần trong năm 2021. Hầu hết các sự cố đều liên quan đến âm thanh va đập vào sàn, tường của các căn hộ. Các công ty xây dựng Hàn Quốc được coi là đối tượng phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Trong số hơn 27.000 khiếu nại về tiếng ồn được ghi nhận trong 3 năm qua, gần 90% các công ty xây dựng hàng đầu đều có liên quan. Các tổ chức dân sự đang yêu cầu chính phủ cần có những hành động để thay đổi tình hình.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã tổ chức bốc thăm chia bảng Copa America 2024 tại James L. Knight Center ở thành phố Miami, bang Florida, nước Mỹ. Giải đấu có sự tham dự của 16 đội, trong đó có 10 đội tới từ Nam Mỹ và 6 đội tới từ khu vực Bắc và Trung Mỹ. Theo đó, đương kim vô địch Argentina đã bắt được lá thăm nhẹ ký khi rơi vào bảng A với sự góp mặt của Peru, Chile và đội thắng của cặp đấu playoff vùng CONCACAF giữa Canada và Trinidad and Tobago. Hai đối thủ Nam Mỹ của họ đều đang có thành tích thi đấu khá tệ, trong khi hai đội kia không thực sự khó khăn. Brazil rơi vào bảng D và sẽ phải coi chừng Colombia, đội vừa cách đây không lâu đã hạ chính Brazil ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, hai đội còn lại của bảng đấu này, Paraguay và đội thắng của cặp đấu Costa Rica và Honduras, hứa hẹn vừa sức để đội đương kim Á quân đoạt vé. Bảng B được dự báo rất thú vị bởi Mexico không những phải đối đầu với Ecuador và Venezuela, hai đội đang có phong độ cao thời gian gần đây, mà còn phải đụng độ đối thủ cùng khu vực Jamaica. Đội đầu năm nay đã cầm hòa Mexico 2 đều ở CONCACAF Nations League. Đây được xem là bảng đấu có tính cạnh tranh cao nhất. Bảng C, chủ nhà Mỹ sẽ cùng Uruguay, được xem là hai đội có cửa tranh vé cao nhất, trong khi Panama và Bolivia phải hy vọng có thể tạo nên một bất ngờ ngoài dự kiến để có được vé đi tiếp. Copa America 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại 14 sân vận động ở Mỹ. Ở vòng 16 La Liga, Getafe tiếp đón Valencia trên sân Coliseum Alfonso Pérez. Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, Getafe thi đấu lấn lướt nhưng không thể chọc thủng lưới đối thủ. Bước ngoặt xảy ra ở phút 50, thời điểm trung vệ Gabriel Paulista bên phía Valencia phải nhận thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế hơn người, Getafe đã dồn lực tấn công để rồi được đền đáp với bàn thắng ở phút thứ 87 của Borja Mayoral. Với 8 pha lập công kể từ đầu mùa, cựu tiền đạo Real Madrid trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất ở La Liga, xếp thứ 3 trong danh sách vua phá lưới sau Jude Bellingham với 11 bàn, Antoine Griezmann 9 bàn. Ở những phút cuối trận, trọng tài rút thêm 2 chiếc thẻ đỏ cho Javi Guerra ở bên phía Valencia phút 88 và Duarte bên phía Getafe phút 90+3. Dù vậy, Getafe vẫn bảo toàn chiến thắng tối thiểu trên sân nhà. Chiến thắng này giúp đội bóng thành Madrid leo lên vị trí thứ 8 La Liga với 22 điểm sau 16 trận, kém nhóm dự cúp châu Âu 4 điểm.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.